Đây là điều mà chúng ta cần phải học tập. Sau khi học phải hành, như vậy mới được. Nghĩa là nói nhất định phải thực hành trong đời sống hàng ngày, nó sẽ khởi tác dụng. Tác dụng này sẽ mang đến cho ta pháp hỷ sung mãn. Bất luận gặp phải vấn đề gì đều giải quyết dễ dàng, không cần suy nghĩ. Đây là gì? Là tâm thanh tịnh khởi tác dụng. Người thường không làm được. Vì sao vậy? Vì họ quá nhiều tạp niệm, tâm không thanh tịnh. Họ phải suy nghĩ, tư duy. Vấn đề hiện tiền họ phải tư duy. Trong tư duy sẽ sinh ra rất nhiều sai lầm. Đây là gì? Là tri thức. Chúng ta thường nói tri thức không thể giải quyết vấn đề. Vì sao vậy? Vì tri thức là vọng tưởng. Trí tuệ có thể giải quyết vấn đề. Trong trí tuệ không có vọng tưởng. Tâm thanh tịnh sanh ra trí tuệ. Chúng ta học tập cũng rất phiền phức. Nếu ta học tập mà không biết cương yếu của học tập, không biết bí quyết học tập, sẽ trở thành tri thức. Bí quyết này là gì? Mã Minh Bồ Tát dạy chúng ta. Chúng ta xem sách thì đừng chấp trước tướng văn tự, không chấp trước tướng danh tự, danh từ thuật ngữ. Điều này thực tế mà nói là nên như vậy. Nhưng quan trọng nhất là câu thứ ba. Câu thứ ba là ấn tượng của ta rơi vào trong A Lại Gia. Điều này rất phiền phức. Như vậy biến thành gì? Trở thành sở tri chướng. Gọi là tướng tâm duyên. Quý vị xem, có tướng tâm duyên thì tâm thanh tịnh không còn. Quý vị phải biết rằng chấp trước, ngôn thuyết và danh tự, tâm sẽ bị ô nhiễm. Danh tướng, tâm cũng bị ô nhiễm. Nhiễm không nghiêm trọng. Ô nhiễm nghiêm trọng nhất chính là ý thức. Tướng tâm duyên. Tâm chúng ta phan duyên tướng này. Nghĩa là gì? Bản thân chúng ta hiểu được tư tưởng gì, ta nhận ra đây là ý gì. Chúng ta không biết kinh này không có ý nghĩa, sao ta lại thấy có ý nghĩa? Đức Phật là từ không có ý nói ra, sao ta đọc rồi lại có ý? Ý đó không phải là ý của Phật, mà là ý của chính mình. Đây là điểm khó nhất của Phật pháp. Không được dùng tướng tâm duyên. Vậy chúng ta có cần ngày ngày xem kinh không? Cần. Chúng ta ngày ngày xem kinh, ngày ngày tụng kinh, ngày ngày nghe giảng kinh, có biết chăng? Quan hệ ở cái biết này. Khi biết, chúng ta ở đây là tu thiền định, tu tâm thanh tịnh. Tu gì? Tu không chấp tướng. Nghe kinh không chấp trước tướng ngôn thuyết, không chấp trước tướng danh tự, không chấp trước tướng tâm duyên. Chúng ta ở đây nghe kinh. Nghe như vậy thì sao? Nghe như vậy trí tuệ hiện tiền. Kinh của Phật, ngôn ngữ của Phật khiến trí tuệ bát nhã trong tự tánh của chúng ta xuất hiện. Nếu chúng ta chấp tướng thì trí tuệ liền bị chướng ngại. Chướng ngại này gọi là sở tri chướng. Tham sân si mạng là phiền não chướng. Đây là hai chướng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã biểu diễn cho chúng ta thấy 19 tuổi Ngài ra đi tham học, học suốt 12 năm. Sao cũng như thế nào? Buông bỏ triệt để, Ngài mới có thể nhập định, mới có thể đại triệt đại ngộ. Dụng ý này rất sâu. Có cần học chăng? Cần học, nhưng phải biết cách học. Phải trong lúc học tập. Người Đông Phương nói, Phật Pháp nói, về sau Nho và Đạo Giáo đều nói ngộ tánh. Trong học tập, làm sao để khiến ngộ tánh phát khởi ra? Một nghe ngàn ngộ, nghe một biết mười. Đó là trí tuệ. Như vậy mới hữu dụng. Vì thế dạy học, người xưa dạy học và bây giờ dạy học hoàn toàn không giống nhau. Người bây giờ dạy học rất máy móc, hoàn toàn là chấp tướng. Ngày xưa thầy giáo rất cao siêu, họ phản đối không dùng phương pháp này. Tôi ở Đài Trung theo học kinh điển với thầy Lý 10 năm. Thầy không cho chép bài. Chỗ tôi ngồi nghe giảng kinh ở hàng thứ nhất, đối diện với thầy. Thầy sắp xếp như vậy. Dạy tôi chuyên tâm lắng nghe. Những gì hay phải ghi chép lại vì sợ quên. Không cần thiết. Trong tự tánh ta có. Trong lúc nghe kinh, tu tâm thanh tịnh. Quý vị xem, kinh giáo đã khắc sâu ấn tượng cho chúng ta. Trong tự tánh chúng ta có kinh, kinh vô lượng thọ. Trong tự tánh ta có kinh vô lượng thọ. Không có gì khác biệt với vô lượng thọ Phật. Quý vị có tin trong kinh nói, tâm tôi tức Phật A-di-đà. Phật A-di-đà tức là tâm tôi. Nếu như tin, ta không cần chấp trước. Thật sự buông bỏ, buông bỏ trí tuệ liền hiện tiền. Không buông bỏ là tri thức. Những gì ta có được toàn là tri thức. Tri thức có giới hạn. Nơi cất giữ sách của ta không lớn, không còn chỗ để. Trí tuệ là vô tận, để hoài không hết. Mà không phải bên ngoài vào, nó sẵn có trong tự tánh của chúng ta. Điều này rất quan trọng. Bởi vậy, làm sao để khiến đức năng, trí tuệ trong tự tánh chúng ta hiển lộ ra? Như vậy ta nhất định phải nương vào giới để được định. Nhân định phát tuệ, phải đi theo con đường này.